Hôm nay chúng ta học trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 3, câu 8 với tựa đề là Tăng trưởng trong ân điển và hiểu biết Chúa. Chúng ta tạm ngưng Roma đoạn 13 và sẽ trở lại sau lễ phục sinh. Tức là chúng ta sẽ trở lại vào tháng 4. Và thưa quý vị, chúng ta cần học về Chúa một cách rõ ràng. Học về con người, học về người tin Chúa, bởi vì Chúa Giêsu là tất cả cho chúng ta. Và chúng ta liên hệ với Ngài và tất cả những gì mà Ngài hiện có và chúng ta đang lớn lên trong Ngài, là đó là cái mối quan tâm của mỗi chúng ta là những người tin Chúa. Chúa Giêsu nói, và câu Kinh Thánh chúng ta thường được nghe và rất là quen thuộc. Chúa nói rằng, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, phải không quý vị? Và ngoài ta hay là ngoài Chúa, chúng ta không có thể làm gì được. Nhưng điều đó có nghĩa chúng ta có thể làm được mọi sự như là sứ đồ Phaolô. Nhưng mà Phaolô nói rằng ta làm được mọi sự là nhờ đấng ban sức cho ta. Và sự sống, tăng trưởng, kết quả mạnh mẽ hơn, kiên cố làm môn đệ ở trong Chúa, vâng phục, tất cả những điều này đều đến từ Chúa. Và những cái chữ, những từ ngữ đặc biệt mà Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 15 câu 4 rằng hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. Chúng ta sẽ học 4 bài liên hệ về sự chết, sự sống lại của Chúa Giêsu trong Phi-e-rơ, trong câu Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc qua khi nãy. Phi-e-rơ đặt tất cả sự chắc chắn và trưởng thành trong Chúa Giêsu. Và ông xây dựng những danh hiệu, biệt hiệu lên trên với nhau. Và nếu những điều này mà còn chưa đủ, thì ân sủng của Ngài là Chúa Giêsu Christ và Chúa cứu thế và trong Ngài. Và chúng ta tăng trưởng và hiểu biết về ân sủng của Ngài cũng như sự vinh quang của Ngài. Và do đó thưa quý vị, buổi sáng hôm nay chúng ta đứng trước cửa và gõ cửa để có thể được vào trong sự giàu có của Chúa Giêsu đầy vinh hiển. Và chúng ta sẽ đào sâu vào đất duy nhất này để có được sự tăng trưởng thật sự cho thiên đàng. Và chúng ta có nhận ra rằng không có sự tăng trưởng nào và không có sự chắc chắn nào trong cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta ở ngoài Chúa không. Và quý vị đã trưởng thành trong sự vâng lời, trong sự thánh khiết, trong sự chân thật, trong sự trong sạch, trong sự sốt sắng, trong sự cầu nguyện, trong sự thờ phượng, trong sự làm chứng, trong sự yêu thương người khác, trong sự trước hết tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời, trong sự hy sinh cho người khác, trong sự yêu mến ngày thánh của Chúa để thờ phượng Chúa, trong lời nói thánh thiện, trong việc bảo vệ đôi mắt của chúng ta hoặc trái tim chúng ta khỏi cay đắng, thì bất kể điều gì hay là điều nào, thì đó là bởi vì Chúa ban cho chúng ta. Và thưa quý vị, Chúa Giêsu là một đấng cứu rỗi tuyệt vời. Tất cả sự tăng trưởng của người tin Chúa là của Ngài. Nó ở trong Ngài, và nhờ Ngài, và thậm chí đối với Ngài nữa. và tăng trưởng trong Ngài, bởi vì Ngài là cái đầu của chúng ta. Và chúng ta hy vọng sẽ mở ra vinh quang của Đấng Christ và thấy rằng nếu chúng ta phục vụ một Đấng Christ mà nếu chúng ta nghĩ Đấng Christ mà Đấng nhỏ bé, một Đấng bùn tẻ, một Chúa kỳ quặc, thì nó sẽ ảnh hưởng đến đức tin, hy vọng, tình yêu thương cũng như tiến trình trong cuộc sống của chúng ta, thưa Hội Thánh. Và ngày nay chúng ta sẽ tập trung vào ăn sủng và sự hiểu biết của Chúa. Quý vị hỏi ăn sủng của ai? Ăn sủng của Ngài. Hiểu biết điều gì? Hiểu biết Ngài. Và làm thế nào để chúng ta hiểu những điều này? Và chúng ta hãy nhìn thấy ăn sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một đại dương tình yêu thương của Đức Chúa Trời tìm thấy trong Chúa Giê-xu. Và sự hiểu biết về Đấng Cứu Chuộc của chúng ta nó như là một ngọn núi, và trên đó cuộc sống của chúng ta được sắp đặt trên đó. Ăn sủng của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ trước hết là đại dương của tình yêu thương và lòng nhân từ vinh hiển của Đức Chúa Trời cho dân của Ngài. Và thưa quý vị là dân của Chúa. Và khi chúng ta nghe chữ ăn sủng, thì chúng ta sẽ nghe thấy sự cứu rỗi đầy dẫy tìm thấy trong Chúa Giê-xu Christ. Bởi vì Ngài là Đấng toàn vẹn. Ngài là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và Đức Chúa Trời cho chúng ta, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Ngài cứu chúng ta và cứu chúng ta đời đời. Và Đấng Christ chính là sự sống của chúng ta, thưa Hội Thánh. Chúng ta được giấu trong Ngài. Chúng ta được ngập chìm trong tình yêu thương tràn ngập của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta qua Ngài. Và chúng ta chỉ có thể ca tụng như là bài Thánh Ca số 47 trong quyển Thánh Ca đỏ của chúng ta. Và bài này thì chúng ta không có thường hát, bởi vì chúng ta không có quen bài này lắm. Nhưng mà thưa quý vị, bài Thánh Ca số 47 có những cái lời rất là hay nói về tình yêu thương của Chúa như là một đại dương. Nếu quý vị có quyển Thánh Ca đỏ, quý vị có thể mở ra bài Thánh Ca số 47, thì chúng ta không có hát bài này thường lắm, nhưng mà cái lời của nó rất là đặc biệt. Câu số 1: Giê-xu yêu thật sâu xa, vô hạn vô tận, lớn rộng mênh mông không giới hạn, cuồn cuộn như đại dương vùng nổi dậy, dâng trào trên tôi giống thủy triều, cuốn tràn bên tôi, ôm tròn quanh tôi, là dòng yêu thương Ngài tuôn chảy, dìu đường lên trời, dìu đường về nhà, tới miền vinh hiển, hiển vinh nghỉ yên lành. Và đó là bài thánh ca mà diễn tả tình yêu thương của Chúa không giới hạn, mênh mông như là đại dương, và trào dâng lên trên tôi như là một thủy triều. Và một đại dương mênh mông của tình yêu thương, của ăn sủng, của sự sống, của sự cứu rỗi trong Ngài mà Chúa ban cho chúng ta, thưa quý vị. Và chúng ta cũng cần nhấn mạnh tại đây những gì nước đại dương của Ngài làm cho chúng ta. Và tất cả các phần cứu rỗi của chúng ta đều đến từ ăn sủng của Chúa. Thưa quý vị, nếu chúng ta nhìn lại, quý vị là những người tin Chúa, thì chúng ta cần nhận biết rằng chúng ta là những người đã chết về tâm linh, nhưng bây giờ chúng ta được sống. Chúng ta là những người mà đã bị hư mất, nhưng bây giờ chúng ta là những người được tìm thấy. Chúng ta đã là những người có lòng cứng cỏi trong tội lỗi, nhưng bây giờ chúng ta được biến đổi và ăn năn. Chúng ta là những người đã bị phán xét vì tội lỗi, nhưng bây giờ chúng ta được tuyên bố là công bình. Cha của chúng ta không lên án chúng ta nữa, và Ngài tuyên bố là Ngài sẽ không định tội chúng ta. Và Ngài nói rằng không còn cơn thành nộ trên chúng ta nữa, bởi vì Chúa Giê-xu đã uống cái chén thành nộ đó cho chúng ta, và Ngài đã uống cạn rồi. Và nói một cách ngắn gọn, trước đây chúng ta là kẻ thù của Chúa, và bây giờ chúng ta là những đứa con yêu dấu của Ngài. Chúng ta đã từng trên con đường đi đến sự hủy diệt, nhưng bây giờ chúng ta được gọi thiên đàng là nhà của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ nhiều hơn rằng ăn sủng này, đại dương này, nó không phải là chỉ ngày hôm nay, nhưng mà nó còn đến đời đời. Mục sư John Mason, ông hỏi, tại sao như vậy? Tại sao chúng ta lại dành quá nhiều thời gian cho thế gian, mà chúng ta một ngày sẽ sớm ra đi này? Trong khi đó thì chúng ta để quá ít, thì giờ nơi chúng ta sẽ bước vào vĩnh viễn. Và đây là phần lớn hơn của ăn sủng của Chúa, là đấng cứu rỗi của chúng ta, thưa hội thánh. Và trước khi tiếp tục, chúng ta lưu ý cách làm cho tăng trưởng. Và điều này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi cái bụi đời và cỏ dại có thể làm chúng ta bị ngạt ngòi trong thế gian này. Mối quan tâm của thế gian này là cái mà chúng ta cần đặt dưới chân, chứ không phải là trong lòng của chúng ta, trong tay tim của chúng ta. Và do đó có một đại dương ăn sủng chiều sâu của sự cứu rỗi trong Đấng Christ, quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhà thần học Henry Law nói rằng Đấng Christ là một đại dương tình yêu, và trong đó mỗi giọt nước đều là lòng thương xót vô hạn. Bây giờ, hiểu biết là một cái ngọn núi vượt lên trên tất cả các ngọn đồi ở hạ giới này. Và câu Kinh Thánh nói rằng đây là sự sống đời đời, để biết Ngài là Đức Chúa Trời thật, duy nhất, và Chúa Jesus Christ mà Ngài đã sai đến. Và thưa quý vị, Chúa Giêsu nói hay là phán như thế này: ta là đường đi, là chân lý và sự sống. Và thưa quý vị, khi chúng ta suy nghĩ về điều này, Chúa nói Chúa là con đường. Con đường gì? Con đường để đi đến Chúa Cha. Và chân lý là gì? Chân thật. Và sự sống là gì? Chúa là sự sống của chúng ta. Và thưa quý vị, chính Chúa đã tuyên bố điều này. Và nếu điều này một người nghe mới, nếu mà người không tin Chúa thì có thể nói rằng Chúa Giêsu là cái người mà không bình thường mới phát biểu điều này. Bởi vì chính Chúa nói rằng Chúa là con đường. Nhưng mà một người tin Chúa thì biết chắc, tin chắc được rằng Chúa Giêsu Christ từ trời đến để làm con đường, dọn con đường để chúng ta trở về Cha của chúng ta. Và chính Chúa là chân thật và sự sống, bởi vì Ngài chết thế cho chúng ta. Cho nên đối với người tin Chúa thì chúng ta tin điều này và biết chắc được điều này. Nhưng mà đối với người không tin Chúa thì nói Chúa là một người điên cuồng để có thể tuyên bố những cái điều như vậy. Chúa là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và sự mặc khải của Chúa Cha. Chúa Giêsu là tác giả không sai lầm của Kinh Thánh. Ngài là đấng ban Đức Thánh Linh và là trọng tâm của Kinh Thánh. Thưa quý vị, một số điều mà chúng ta suy nghĩ tại đây về tình yêu thương, ân sủng của Chúa và sự hiểu biết Chúa. Trong sự nhập thể của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là kỳ quan của tất cả các kỳ quan. Và sự nhập thể của Ngài nói lên rằng Đức Chúa Trời không tiếc bất cứ một điều gì cho sự cứu rỗi của chúng ta. Và danh của Chúa Giêsu được gọi là đấng lạ lùng. Và do đó, sự hiểu biết về sự nhập thể của Ngài là Đức Chúa Trời là điều kỳ diệu, là điều vượt quá sự hiểu biết của con người. Bởi vì Đức Chúa Trời nhập thể đến thế gian là một người là điều mà, thưa quý vị, chúng ta không có thể nào hiểu hết được. Và trong sự nhập thể của Ngài, Ngài là đấng lạ lùng. Ngài được sanh ra nơi thấp hèn, nơi tồi tàn. Ngài được sinh ra trong nơi, cái chỗ mà bò, chiên ở. Nhưng mà Ngài là bạn của chúng ta, thưa quý vị. Chúa Giêsu lấy hình xác thịt. Ngài có xương, có thịt như con người của chúng ta. Ngài hạ thế nơi thấp nhất của con người. Chúng ta hãy nhìn địa vị của Ngài đã có trong sự vinh quang của thiên đàng để đến với chúng ta, để trở thành một người bạn thân thiết với chúng ta hơn là anh chị em nữa. Và chúng ta có một người bạn chân thật trong Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu là đấng lạ lùng, Ngài là bạn của chúng ta. Và Ngài cũng là cái tấm gương cho chúng ta nữa, thưa quý vị. Ngài đã chỉ cho con người, cho thế gian cách sống như thế nào. Ngài đã làm trọn luật pháp. Đức tin của Ngài nơi Chúa Cha, sự khiêm nhường của Ngài, sự hạ mình của Ngài, tình yêu thương của Ngài dành cho người khác trong sự phục vụ và hy sinh. Và ai có thể nói, ai có thể tranh luận rằng Chúa Giêsu không phải là người tốt nhất trong loài người cho chúng ta. Ngài là đấng lạ lùng cho con người qua các phép lạ của Ngài nữa. Ngài là bạn, là người bạn thân của chúng ta trong nghịch cảnh. Và sau đó, sự chết của Ngài trên cây thập tự giá là một của lễ chuộc tội, để chuộc tội lỗi. Bởi vì Ngài mang, Ngài gánh cơn thành nộ của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Cơn thành nộ gì? Vì tội lỗi của thế gian, vì tội lỗi của chúng ta. Và đây là một cái ban cho miễn phí cho tất cả tội dân ở khắp mọi nơi, là sự tha thứ của Ngài, bởi vì Ngài đã gánh chịu cơn thành nộ đó rồi. Và đây là suối nguồn của sự sống đã mở ra cho một thế giới chìm trong tội lỗi. Còn đối với chúng ta, những người tin Chúa thì sao? Tội lỗi của tôi phải trả giá, nhưng mà tội lỗi của tôi đã đặt trên thân thể của Chúa Giêsu khi Ngài treo trên thập tự giá rồi. Ngài tự nguyện chịu chết thay. Và tại thập tự giá đó, chúng ta thấy ở đó đấng cứu rỗi của chúng ta đổ huyết của Ngài vì chúng ta. Và tiếp theo là sự phục sinh của Ngài. Chúng ta thấy đấng Christ chinh phục của chúng ta. Ngài đã chiến thắng sự chết. Ngài từ mồ mả và địa ngục trở lại, âm phủ trở lại. Và Ngài đã đặt sự chết dưới chân, và Ngài đạp đầu của Satan ở dưới chân của mình. Và thưa quý vị, lòng của chúng ta có cảm động khi biết những điều này không? Và nó có khiến chúng ta phải tôn thờ Ngài hay là không? Nó cần phải là những điều chắc chắn và giúp chúng ta trưởng thành trong ân sủng và hiểu biết Chúa. Và chúng ta nên nói gì hơn nữa về sự thăng thiên của đấng Christ, của Chúa Giêsu? Và khi Ngài được phong làm vua khắp trên thế gian, và tất cả các thiên sứ, các thiên thần đều cúi đầu trước Ngài. Hay điều gì vì việc Ngài được ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và Ngài đang cầu nguyện cầu thay cho từng quý vị tại đây. Ngài nâng đỡ chúng ta hàng ngày, từng khoảnh khắc. Và điều Ngài sẽ tái lâm hay là Ngài trở lại thứ hai, lần thứ hai của Ngài. Và đó là một điểm quan trọng tại đây trong Phi-e-rơ thứ nhì. Tại sao Chúa Giê-xu phải trở lại lần thứ hai? Ngài trở lại để lấy tất cả mọi thứ trong chính Ngài. Chúa Giê-xu nói Ngài là Alpha và Omega. Ngài là khởi đầu, Ngài cũng là kết thúc. Chúa Giê-xu là cội rễ, là đất, là nước của chúng ta. Và tại đây, Ngài như là mặt trời cho sự sống của chúng ta để phát triển một cách kỳ diệu. Chúng ta sẽ kết thúc tại đây, nhưng mà hai điều chúng ta suy nghĩ. Nếu chúng ta không sống vì Chúa, vì Ngài, cho Ngài, thì chúng ta sống cho điều gì trên trần gian này? Và thưa quý vị, ngồi Chúa Giê-xu Christ thì chỉ có cơn giận của Đức Chúa Trời đang chờ sẵn. Và điều thứ hai, biết một người tin Chúa đang trưởng thành là một người tin Chúa an toàn, bảo đảm nhất. Tình trạng yếu ớt không phải là tình trạng khỏe mạnh của một người tin Chúa. Cho nên chúng ta cần hiểu biết Chúa và ăn sủng của Ngài. Và làm sao chúng ta không thể lớn lên với một đấng cứu rỗi như chúng ta đã học, như những điều mà tôi vừa chia sẻ. Làm sao chúng ta lại không muốn hiểu biết một Chúa cứu thế như vậy? Và xin Chúa giúp đỡ để mỗi chúng ta lớn lên trong Ngài, biết ăn sống của Ngài, hiểu biết Chúa mỗi ngày càng nhiều hơn và sống cho Chúa. Amen.